Vịt con xấu xí. Thưa mọi người thân cùng các bạn thân yêu của tôi, một bạn nam có biệt hiệu là Virus gửi thư cho tôi nói rằng anh rất thiếu tự tin. Còn đây là thư trả lời của tôi. Virus thân mến, bạn thấy mình rất đuối sức và kém cỏi, không xứng với bất cứ bạn nữ nào mà bạn cho là tốt đẹp đúng không? Xin nói thật lòng, mình có thể hiểu được tâm trạng của bạn, vì Tiffany này cũng từng rất rất tin rằng mình không xứng để được ai yêu. Mình bị ốm đau từ bé, mình đã nhìn thấy quá nhiều những ánh mắt lạnh lùng, mình đã bị người khác vô tình làm tổn thương quá nhiều. Đương nhiên, đa số mọi người vẫn rất thân thiện với mình. Thế nhưng, hễ nhắc đến hai chữ tình yêu thì Tiffany hết cách, đành xin thua trận vậy. Mọi người đều cảm thấy Tiffany luôn rạng rỡ, lạc quan và đáng mến. Nhưng trong đời sống thực tế thì liệu có mấy người có thể thật sự đón nhận và yêu Tiffany? Mình luôn cảm nhận rằng nếu chính mình là một cô gái bình thường như ai, thì chưa chắc mình đã yêu một anh chàng bệnh tật ốm đau để gánh vác cuộc đời của anh chàng ấy nữa là. Vì thế dù Tiffany này luôn rất tự tin, thì đối với hai chữ tình yêu, Tiffany lại thiếu tự tin đến mức đáng ái ngại. Cho đến một hôm, mình bỗng phát hiện ra một điều, đó là Tiffany hoàn toàn thật sự là một cô gái rất tuyệt. Mình thật sự xứng đáng để được yêu rất nhiều. Cho nên bạn Virus thân mến, mình xin kể với bạn điều này. Bạn rất tuyệt, bạn xứng đáng để được yêu rất nhiều. Tiffany xin nói nhỏ với mọi người thân và các bạn một bí mật của tôi. Hồi học đại học, tôi đã thầm yêu anh lớp trưởng. Tôi đã gắng giận hết lòng can đảm, tặng anh một món quà để bày tỏ với anh. Ngày nay, nhớ lại tôi thấy rất khâm phục chính mình. Tiffany siêu dũng cảm. Sự tích này sẽ lưu lại cho lớp cháu con của tôi để chúng được hãnh diện. Đã hay chưa nào? Hãy cố gắng lên. Tiffany rất mến yêu bạn. Tôi rất hiểu cảm nhận của bạn Virus, bởi vì tôi luôn cảm thấy mình là một con vịt con xấu xí. Sáng sớm ngày 14 tháng 9 năm 1978, một bé gái hình thức bình thường, thậm chí trông còn hơi giống một cậu bé trai, đã oe oe cất tiếng khóc chào đời tại một nhà hộ sinh nhỏ. Nó gắng sức gào cho to, hình như nó biết rằng Thượng Đế đã giao cho nó một sứ mệnh thiêng liêng. Và từ đó, cô bé bắt đầu một cuộc sống đầy kịch tính. Trong gia đình, tôi có một chị gái lớn hơn tôi 3 tuổi, một cậu em trai kém tôi 2 tuổi, cùng cha mẹ vô cùng thân yêu của tôi. Hồi nhỏ, trông tôi không bắt mắt tí nào. Tôi rất giống một bé trai. Còn chị gái và em trai tôi thì lại rất đáng yêu như những cô cậu nhi đồng thường thấy trong các chương trình quảng cáo. Chỉ có tôi giống như con vịt con xấu xí trong truyện cổ tích, luôn mong ước một ngày kia mình được biến thành con thiên nga, nhưng ngày ấy chẳng bao giờ đến. Tôi còn nhớ trong đám cưới của cô tôi, chị tôi được ăn mặc rất đẹp. Chị tôi mặc một bộ váy trắng muốt để sắm vai hài đồng tháp tùng. Còn tôi trông ngán quá thì đứng sang một bên với vẻ mặt lầm lũi, không hé miệng cười. Trước khi tôi đủ tuổi được đi nhà trẻ, gia đình tôi sống ở Trung Hòa. Trước cửa nhà là hàng đống các ống dẫn nước lớn nhỏ. Ba chị em tôi thường hay cùng các anh sàng sàng tuổi bên hàng xóm ra đó nô đùa luồn lách giữa đám ống dẫn nước ấy. Trông có vẻ rất nguy hiểm, nhưng bọn trẻ con chúng tôi đâu có nghĩ gì. Được leo trèo nô đùa là quá vui rồi. Gần nhà chúng tôi có một hồ sen. Khi đến mùa sen nở, cha tôi thường gọi ba chị em tôi ra đó để ngắm sen nở và còn chụp ảnh nữa. Cha tôi rất thích chụp bằng chiếc máy ảnh đơn giản của ông. Còn tôi là một người mẫu rất chuẩn để cha tôi chỉnh tiêu cự cho thích hợp. Cha tôi thường điều chỉnh khá lâu, chị và em tôi thì hay sốt ruột, thường cứ phải cười mà như mếu. Tôi cũng thấy cha tôi chỉnh máy ảnh rất lâu nhưng vẫn kiên nhẫn chờ để cha tôi chụp được ưng ý. Tôi là một người mẫu rất có trách nhiệm. Tôi thường rất sợ chó, Vì hồi bé tôi từng bị con chó to của nhà hàng xóm dọa tôi phải khóc thét, sợ hết hồn. Mẹ tôi phải sang nói với người chủ để ông ta xén một ít lông cho con chó ấy nhằm giải xui cho tôi. Lại còn nấu nước bằng vài thứ lá cây theo lối dân gian để tắm cho tôi hết sợ. Tuy ký ức về con chó to ấy đã dần mờ nhạt, nhưng cho đến nay tôi vẫn cứ sợ chó. Hễ đi đường nhìn thấy một chú chó trông hơi dữ là tôi phát hoảng và không dám đi qua bên cạnh đó nữa. Tôi chấp nhận đi đường vòng miễn là nó không nhìn tôi rồi sủa nhặn lên hoặc đớp vào chân tôi để làm kỷ niệm. Cho đến khi tôi nuôi một con vật đầu tiên trong nhà, cảm giác sợ hãi này mới hết. Con sóc Phong Diệp thân yêu của tôi đã làm tôi hiểu rằng động vật cũng rất khôn, nếu ta thật sự yêu thương chúng thì chúng cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Từ nhỏ tôi đã rất có ý tứ và biết nghĩ. Một lần mẹ tôi dẫn tôi đi hiệu mua quần áo. Mẹ tôi bảo tôi cứ tự chọn thoải mái. Tôi thấy trong tủ kính treo một bộ váy áo trắng muốt rất đẹp, cứ như dành cho công chúa mặc. Tôi rất mê nhưng lại sợ đắt quá, sẽ tốn tiền của mẹ. Và lại nghĩ rằng một con vịt con xấu xí như mình thì dù mặc váy trắng cũng không thể biến thành thiên nga. Thế là tôi chọn bộ váy áo màu vàng, rồi mẹ con tôi vui vẻ ra về. Cho đến nay tôi vẫn rất nhớ bộ váy công chúa trắng muốt mà dịp đó tôi đã không mua. Tôi thấy hình như nó vẫn đang mỉm cười với tôi. Thuở ấu thơ, tôi rất sướng vui. Tuy mẹ tôi có hơi nghiêm khắc với ba chị em tôi, nhưng tôi biết chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thì cha mẹ sẽ rất thương yêu mình. Cha tôi rất yêu tôi. Tôi rất thích mình như chiếc kẹo cao su ngồi dính sát bên cha. Cha tôi vui tính như bọn trẻ chúng tôi. Ông thường cầm đầu chúng tôi dùng bút màu vẽ đầy tường những con bướm màu sặc sỡ, những bông hoa uất kim hương màu hồng nhạt. Với lũ trẻ chúng tôi thì được phép vẽ thoải mái trên tường, thật là sướng tay. Khi tôi học lớp mẫu giáo lớn, gia đình tôi rời Trung Hòa, chuyển đến Bản Kiều. Xa các bạn hàng xóm hay đùa nghịch vui nhộn, lần đầu tiên tôi thấy ngùi ngùi cảm giác về sự biệt ly. Vào lớp học mới, tôi bỡ ngỡ với tất cả, nhưng cô giáo rất dịu dàng và nhiệt tình đã dẫn tôi đi một vòng tham quan cả khu nhà để tôi làm quen cho khỏi e dè sợ sệt. Tôi đã dần dần thích nghi với trường lớp mới và làm quen với nhiều bạn. Tôi còn rất mê các món bánh mà cô cấp dưỡng làm. Ngày nay hồi tưởng lại, tôi vẫn còn nhớ được hương vị của chúng. Sau này tôi lớn lên đi học đại học, cô cấp dưỡng ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Trông thấy tôi tự lái xe đi học, cô nói chuyện với mẹ tôi và khen tôi là một cô gái mạnh mẽ, rất có tính độc lập. Chuyển đến nơi ở mới, cha tôi lo tôi lạ nhà, tối đến lại sợ hãi gì chăng, nên ông mua cho tôi một con búp bê có mớ tóc được thắt nơ đỏ trông rất đáng yêu. Tôi đặt tên nó là A Lan. Hàng ngày tôi chải tóc cho nó, trò chuyện với nó. Tối đến tôi ôm nó nằm cùng để cho dễ ngủ. Nó là một báu vật, nó như một vị thiên sứ che chở cho tôi. Tôi còn hay cắt tóc cho nó, tôi ngỡ nó sẽ xinh hơn. Nhưng tôi đã biến nó thành con búp bê rất ngố. Giờ đây hồi tưởng lại thật hết sức thú vị. Cha tôi lại mua cho tôi con búp bê khác, đặt tên là Mỹ Mỹ. Nó được mặc bộ váy áo dạ hội bằng sa tanh hồng rất đẹp. Bộ tóc cũng hồng hồng và có khuôn mặt tươi cười hết sức đáng yêu. Nó đã thật sự thu hút tôi đến nỗi dần dần tôi quên bén cả A Lan bị ra rìa, đang ngồi trơ trên nóc tủ buồn thiểu, buồn thiêu. Khi học lớp 3 tiểu học, một hôm sau khi tan học trở về nhà, tôi bỗng không thấy A Lan quen thuộc của tôi đâu nữa. Tuy đã hơi ngờ ngợ đoán ra, nhưng tôi vẫn sợ hãi, khẽ hỏi mẹ tôi, A Lan đâu rồi ạ? Mẹ tôi đáp, nó đã quá cũ kỹ, mẹ dọn nhà, tiện tay vứt nó vào thùng rác rồi. Tôi bỗng thấy một cảm giác bùi ngùi, nao nao và rất muốn gọi to, A Lan ơi! Nó không phải là rác thải, nó là người bạn thân của tôi. Nó cho tôi hiểu rằng Dù tôi chỉ là một con vịt xấu xí, thì nó vẫn muốn chơi với tôi.